Chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thái Nguyên bóc gỡ đường dây đánh bạc với số tiền lớn.
Xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch COVID-19.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Qua thông tin của quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26 tháng 8 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện vợ chồng Trần Ngọc Bích sinh năm 1984 và Hoàng Văn Quy sinh năm 1988, trú tại xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô số đề qua điện thoại di động. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Trần Ngọc Bích và Hoàng Văn Quy là những đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc. Trong đường dây này có 3 đối tượng ở phường Phố Cò, thành phố Sông Công, gồm Nguyễn Thị Liệu sinh năm 1981, Lê Văn Hải sinh năm 1981, Lê Đức Lâm sinh năm 1986. Hai đối tượng ở xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên là Lò Thị Giai sinh năm 1990 và Hoàng Văn Quyến, em ruột Quy sinh năm 1990, cùng nhiều đối tượng khác trong và ngoài tỉnh. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của các đối tượng lên đến trên 500 triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan, cơ quan công an đã phát hiện tạm giữ một khẩu súng dạng súng K54, một khẩu súng dạng súng côn và nhiều viên đạn. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 4 tháng 9 vừa qua, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực tổ dân phố số 1, thị trấn Hương Sơn, thì phát hiện hai đối tượng đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm cùng nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và phát hiện mang theo ma túy trong người. Hai đối tượng trên là Dương Bá Khải, sinh năm 1974, trú tại xóm Đại Lễ, và Dương Văn Dưỡng, sinh năm 1988, trú tại xóm Cầu Gỗ, cùng thuộc xã Bảo Lý, Phú Bình, cùng đi trên chiếc xe mô tô nhãn hiệu Way mang biển kiểm soát 20H87386. Khi thấy hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, đối tượng Dưỡng ngồi sau đã nhảy xuống xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng phải đuổi theo để khống chế. Khi kiểm tra, cả hai đối tượng trên không xuất trình được các giấy tờ cần thiết. Đồng thời, tổ công tác phát hiện trong túi áo của Khải có một gói nhỏ màu bạc, nghi chứa ma túy. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đã mua số heroin này của một người đàn ông không rõ danh tính để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, niêm phong tang vật và bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Phú Bình, để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều ngày 8 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Công an quận 12, Công an huyện Bình Chánh và Công an huyện Củ Chi đã triệt phá một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Cụ thể, vào cuối tháng 6 năm 2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây vận chuyển trái phép nhiều loại ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện mã QR ưu tiên theo luồng xanh, vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, xuất khẩu và lưu thông thông suốt qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 để vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các giỏ, bên trên là mắm, cá rô, cá lóc. Sau khi nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, phòng PC04 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an quận 12, Công an huyện Bình Chánh và Công an huyện Củ Chi lên phương án triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy này. Lúc 15:00 ngày 19 tháng 8 năm 2021, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng: LTH sinh năm 1992, HHN sinh năm 1992, HVT sinh năm 1975 và DTMG sinh năm 1980, thu giữ khoảng 99,648 kg ma túy các loại, 92 bánh heroin, 59,96 kg MA, 20.000 viên thuốc lắc, được cất giấu bên trong 4 giỏ, phía trên là mắm, cá rô, cá lóc. Hiện phòng PC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 8 tháng 9, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông TVH vì hành vi giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, ngày 5 tháng 9, ông TVH đang là bệnh nhân điều trị F0 tại khu cách ly tại trường tiểu học Hàn Thuyên, khu phố 8, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã tạo tài khoản Zalo có tên Bác sĩ Long và đăng tải trên nhóm khu cách ly Hàn Thuyên với nội dung: danh sách được về ngày 5 tháng 9, tất cả mọi người đều về hết nha. Mọi người tranh thủ thu xếp đồ đạc gọn gàng, ngày mai 8 giờ 30 phút xuống dưới tầng trệt nha. Thông tin ông TVH đăng tải nêu trên đã gây hoang mang lo lắng cho các bệnh nhân F0 đang điều trị tại đây. Làm việc với cơ quan chức năng, ông TVH đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Việc đăng tải nội dung này của ông TVH đã vi phạm quy định tại điểm N khoản 3, điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức người khác xuất cảnh trái phép đối với hai bị cáo Nông Văn Thạch sinh năm 1995 và Hoàng Văn Lợi sinh năm 1992 cùng trú tại xóm Bắc Bó, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Theo cáo trạng, ngày 17 tháng 4 năm 2021, Nông Văn Thạch được một người đàn ông chưa rõ thông tin liên lạc qua mạng xã hội để thuê đưa 4 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với mức giá thỏa thuận là khoảng hơn 4,9 triệu đồng một người. Thạch đã đồng ý và rủ Hoàng Văn Lợi cùng thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình tổ chức đưa 4 người từ thị trấn Trùng Khánh đến xã Khâm Thành, Thạch và Lợi đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Căn cứ hành vi phạm tội của hai bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Nông Văn Thạch 24 tháng tù giam, Hoàng Văn Lợi 18 tháng tù giam, đồng thời tịch thu phát mại một chiếc xe mô tô và hai điện thoại di động các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Đây là bản án thích đáng cho các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hệ lụy liên quan đến an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm hiện nay, tại nhiều địa phương, dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đang căng mình chống dịch, thì không ít vụ việc chống người thi hành công vụ vẫn xảy ra. Chống đối những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch không chỉ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự mà còn có thể dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Bởi thế, các đối tượng này cần phải bị xử lý nghiêm.
Tối ngày 29 tháng 8 vừa qua, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng tiến hành dừng xe yêu cầu kiểm tra Nguyễn Trung Kiên, chú tại xã Thạnh Trị và Võ An Toàn, chú tại xã Thạnh Bình, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Kiên và Toàn đã tấn công gây thương tích cho đại úy Hồ Thanh Liêm, cán bộ công an huyện Tân Hiệp, đang làm nhiệm vụ tại chốt. Trước đó, vào chiều ngày 27 tháng 8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh số 1 xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, lực lượng chống dịch kiểm tra yêu cầu Trần Đình Giang, chú xã Chu Minh, thực hiện khai báo y tế. Tuy nhiên, Giang không chấp hành mà cầm dao đuổi chém anh Nguyễn Công Khoa, chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian gần đây. Nhẹ là chửi bới lăng mạ, manh động hơn là dùng hung khí, thậm chí là điều khiển phương tiện đâm thẳng vào người thi hành công vụ. Anh Tô Vĩnh Khang ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội bày tỏ.
Việc chống người thi hành công vụ ấy, thì thực ra là khá là nghiêm trọng và sẽ gây ra khó khăn rất là nhiều cho các cơ quan chức năng trong cái giai đoạn là khó khăn này của dịch. Thì bên cạnh việc là xử lý nghiêm những trường hợp như vậy để dặn mang tính răn đe thì cũng cần phải giáo dục để cho họ hiểu được là cái tầm quan trọng của các đội phòng chống dịch để cho những cái trường hợp này càng ngày càng không xảy ra nữa.
Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, hơn bao giờ hết, mỗi công dân cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó đặc biệt là tuân thủ các yêu cầu từ lực lượng thi hành công vụ, bởi họ đang ngày đêm góp phần gìn giữ và bảo vệ sự an toàn, sức khỏe, tính mạng cho cộng đồng. Ông Phạm Văn Hòa, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, chính phủ đã xác định chống dịch như chống giặc, do đó mỗi người dân phải là một chiến sĩ trên trận tuyến này. Tuy nhiên vẫn còn những cá nhân chống đối lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Hành vi này của đối tượng có thể khiến cho những nỗ lực chống dịch của toàn xã hội gặp khó khăn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và cần phải xử lý nghiêm.
Cái nhận thức, ý thức của con người họ vô ý thức cho nên dẫn đến cái tình trạng là đi ra ngoài đường chống người thi hành công vụ. Hành xử một cách phải nói là rất manh động, cần phải xử lý hình sự thì tới mức độ răn đe phòng ngừa để họ không dám, không muốn, không làm những cái hành vi vi phạm đó nữa thì tôi nghĩ rằng nó mới yên. Xử lý nghiêm minh đối với những con người mà chống người thi hành công vụ trong cái vụ mà việc phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các tuyến đầu, để cho người thi hành công vụ người ta cảm thấy yên tâm. Ta cho rằng là luật pháp rất là nghiêm minh và ta cho rằng được bảo vệ bằng pháp luật.
Theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tù. Hành vi chống người thi hành công vụ nếu gây thương tích hoặc làm chết cán bộ thi hành công vụ thì người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội cố ý gây thương tích, tội giết người. Luật sư Trung Thị Kim Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng khi xét xử các bị cáo có hành vi chống đối lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, cần áp dụng các tình tiết tăng nặng.
Lợi dụng vào cái tình trạng khó khăn của xã hội, tình trạng thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh mà phạm tội thì đây đều được coi là các tình tiết tăng nặng. Ai cũng phải tự được hiểu và phải thực hiện vì cái quy định của pháp luật là như vậy. Và hai nữa là cũng vấn đề nguy hiểm cho xã hội, nó đặt vào tình trạng báo động hơn. Cho nên là khi xét xử về tội phạm mà có liên quan đến bệnh dịch thì trong tình trạng này thì đều phải xử chiếu theo dưới cái quy định của pháp luật về tình tiết tăng nặng.
Việc xem thường pháp luật, thiếu ý thức tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, chống đối người thi hành công vụ bị cả xã hội lên án. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải ngăn chặn và xử lý kịp thời để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Và cũng chính là để những người đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch vững tâm hơn.
Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan.
đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc, xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 8 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018 NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nghị định này.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Nghị định này quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Về thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục đăng ký hoặc thông báo việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được thực hiện theo quy định của pháp luật, tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân là người Việt Nam, tổ chức cá nhân là người nước ngoài tham gia hoạt động lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau. 1. Lễ hội truyền thống bao gồm cả lễ hội tại các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội dân gian là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. 2. Lễ hội văn hóa là hoạt động giới thiệu quảng bá giá trị văn hóa thể thao tiêu biểu, đặc sắc, tiềm năng du lịch về đất nước con người Việt Nam. 3. Lễ hội ngành nghề là hoạt động quảng bá về đặc trưng, thế mạnh của các ngành nghề, tôn vinh các tổ chức nghệ nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn và phát triển ngành nghề. 4. Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài là những hoạt động giới thiệu văn hóa, kinh tế, xã hội của nước ngoài với công chúng Việt Nam. Điều 4. Chính sách của nhà nước về lễ hội. 1. Hỗ trợ hoạt động phục dựng, bảo vệ lễ hội truyền thống nhằm duy trì các giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân. 2. Khuyến khích các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dân gian truyền thống, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong tổ chức lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. 3. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ về quản lý hoạt động lễ hội. 4. Mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động lễ hội.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức lễ hội. 1. Việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành phát triển đất nước, tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội. 2. Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội. Tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. 3. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống, không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam. 4. Giáo dục định hướng con người hình thành các hành vi thái độ, nhận thức cao đẹp, loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham và các lợi ích cá nhân. 5. Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. 6. Không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm, không ép buộc tổ chức cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội. 7. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 6. Quyền và trách nhiệm của người tham gia lễ hội. 1. Người tham gia lễ hội có các quyền sau. A. Thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng. B. Thể hiện mong muốn điều tốt đẹp, may mắn đến với cá nhân, gia đình, quê hương và đất nước. C. Được giao lưu sinh hoạt văn hóa và hưởng thụ những giá trị văn hóa tinh thần. 2. Người tham gia lễ hội có các trách nhiệm sau. A. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. B. Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội, trang phục lịch sự phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, không nói tục chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội. C. Thắp hương đốt vàng mã đúng nơi quy định, không chen lấn, xô đẩy, gây mất trật tự an ninh, giữ gìn vệ sinh môi trường. D. Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác. D. Không thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích lễ hội. E. Cán bộ công chức viên chức người lao động, ngoài việc chấp hành nghiêm quy định tại các điểm A, B, C, D và D, khoản 2 điều này, còn phải thực hiện các quy định sau. Không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công hoặc thuê khoán phương tiện tham gia lễ hội, trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ.
Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, trách nhiệm của ban tổ chức lễ hội. 1. Cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện trách nhiệm sau. A. Thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội theo quy định tại nghị định này và thực hiện theo nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. B. Thành lập, phê duyệt quy chế làm việc của ban tổ chức lễ hội. Chịu trách nhiệm về hoạt động của ban tổ chức lễ hội. C. Chịu trách nhiệm về công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định của nghị định này. D. Báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký hoặc thông báo chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội. 2. Ban tổ chức lễ hội thực hiện trách nhiệm sau. A. Ban hành phổ biến quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của các thành viên ban tổ chức lễ hội, nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. B. Tuyên truyền giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ thống loa phát thanh, bảng, biển và các hình thức tuyên truyền khác. Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tham gia lễ hội. C. Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. D. Quy định khu vực vui chơi giải trí và khu vực tổ chức các hoạt động dịch vụ, bảo đảm không lấn chiếm khuôn viên di tích, treo, đặt bảng phổ biến nội dung, biển hướng dẫn ở vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc tiếp nhận thông tin của người tham gia lễ hội. D. Yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết, không chèo kéo và ép giá, không bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không bày bán động vật quý hiếm, các thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định của pháp luật. E. Không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội, hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định, quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích. Điều 8. Tạm ngừng tổ chức lễ hội. 1. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký hoặc thông báo được quyền yêu cầu bằng văn bản tạm ngừng tổ chức lễ hội trong các trường hợp sau đây. A. Tổ chức lễ hội sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội. B. Tổ chức lễ hội gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, gây hậu quả nghiêm trọng, gây cháy nổ, làm chết người. C. Xảy ra thiên tai dịch bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội của địa phương. D. Có hoạt động phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt về giá trị di sản, truyền thống của lễ hội, gây hoang mang trong nhân dân. 2. Ban tổ chức lễ hội tự ngừng hoặc ngừng ngay các hoạt động tổ chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, kịp thời khắc phục hậu quả, đề xuất phương án tiếp tục tổ chức lễ hội trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định. Chương 2. đăng ký thông báo tổ chức lễ hội. Điều 9, đăng ký tổ chức lễ hội. 1. Lễ hội phải đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi tổ chức gồm: A. Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề do cơ quan trung ương tổ chức, sau đây gọi là lễ hội cấp quốc gia, được tổ chức lần đầu. B. Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có từ 2 tỉnh trở lên tham gia tổ chức, sau đây gọi là lễ hội cấp khu vực, được tổ chức lần đầu. C. Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài, được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 2 năm trở lên. 2. Lễ hội phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trước khi tổ chức, gồm: A. Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp tỉnh được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 2 năm trở lên. B. Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia tổ chức, sau đây gọi là lễ hội cấp tỉnh, được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 2 năm trở lên. 3. Lễ hội phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp huyện trước khi tổ chức gồm: A. Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 2 năm trở lên. B. Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương tham gia tổ chức, sau đây gọi là lễ hội cấp huyện, được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 2 năm trở lên. C. Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 2 năm trở lên. D. Lễ hội truyền thống cấp huyện, cấp xã được tổ chức hàng năm nhưng có thay đổi về cách thức tổ chức, nội dung, địa điểm so với truyền thống. Điều 10. Hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội. Hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội bao gồm: 1. Văn bản đăng ký nêu rõ tên lễ hội, sự cần thiết, thời gian, địa điểm, quy mô, nội dung hoạt động lễ hội, dự kiến thành phần số lượng khách mời. 2. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. 3. Dự kiến thành phần ban tổ chức lễ hội. 4. Các tài liệu hoặc văn bản chứng minh về nguồn gốc lễ hội đối với lễ hội truyền thống. 5. Văn bản đồng ý tổ chức lễ hội tại Việt Nam của Đại sứ quán hoặc lãnh sự hoặc tổng lãnh sự quốc gia, vùng lãnh thổ và văn bản đồng ý của Bộ Ngoại giao đối với lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.
Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như Aptomat cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn, ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín, không để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần, vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.